Huyền Thoại hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả các bộ lịch sử tiểu thuyết của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, được chia ra làm 5 thời đại. Thứ nhất, thời đại Lĩnh Nam, từ năm 39 đến năm 43 sau Tây Lịch, thuật lại cuộc khởi nghĩa của vua Trưng cùng 162 vị anh hùng lập thành triều đại Lĩnh Nam. Thời đại này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, anh hùng Lĩnh Nam. Về phương diện sử, hình thành tinh thần tức chủ đạo của người Việt sau một thời gian dài bị bắc thuộc, Hai Bà Trưng cùng các anh hùng chuẩn bị cuộc khởi nghĩa. 4 quyển mang tên Anh hùng Lĩnh Nam gồm 40 hồi, mỗi quyển 10 hồi, ôn lại tích xưa, thuật lại sự tích thánh gióng, cuộc chiến giữa vua An Dương Vương và Triệu Đà, tích nẫy nỏ thần, sự tích thánh tản, thánh chèm. Về phương diện văn hóa, cách làm ám cá, luộc ngà, sự nghiệp âm nhạc của Trương Chi, cách chữa bệnh suyễn, cảm, cúm bằng dược học. Giai đoạn 2, động đình hồ ngoại sử. Về phương diện sử, nối tiếp giai đoạn 1, anh hùng Lĩnh Nam có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng chủ chiến, muốn khởi nghĩa quét giặc Hán khỏi đất nước, gồm Hai Bà Trưng, ông Đặng Thi Sách. Một khuynh hướng muốn hòa giải, hợp tác với Hán, gồm Trần Tự Sơn, Đào Kỳ, Hoàng Thiều Hoa, giúp Hán đánh thục, rồi xin được trả độc lập. Khuynh hướng chủ hòa thắng thế, anh hùng Lĩnh Nam kéo quân giúp Hán diệt thục. Thục sắp bị diệt thì Hán trở mặt bắt giam thủ lĩnh người Việt. Anh hùng Lĩnh Nam bèn hợp tác với thục đánh chiếm Trung Quốc, chia ba thiên hạ thành thế chân vạc Hán, thục, Lĩnh Nam. Lãnh thổ Lĩnh Nam bắc tới hồ Động Đình. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi 41 tới hồi 70, mang tên Động Đình Hồ Ngoại Sử. Về phương diện văn hóa, nghệ thuật làm chả cá, nghệ thuật làm thuốc lào. Giai đoạn 3, Cẩm Khê Di Hận. Về phương diện sử, anh hùng Lĩnh Nam khởi nghĩa thành công, Tôn Trưng Trắc lên làm vua. Vua Trưng cùng chư vị anh hùng kiến tạo thành triều đại Lĩnh Nam. Triều đình Đông Hán, Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí thống lĩnh 14 đại tướng đem quân quyết diệt Lĩnh Nam. Cuộc ra quân từ tháng 7 năm 39 sau Tây Lịch. Cuộc kháng chiến vĩ đại kéo dài đến tháng 2 năm 43, tổng cộng 43 tháng. Cuối cùng, vì dân Lĩnh Nam ít, bị Hán dùng số đông đè bẹp, vua Trưng bị nội phản, tuẫn quốc tại Cẩm Khê. Giai đoạn này gồm 4 quyển, 40 hồi, từ hồi 61 tới hồi 100, mang tên Cẩm Khê Di Hận. Về phương diện văn hóa, rất phong phú, người Việt có văn tự là chữ hoa đậu, biết đúc trống đồng, biết làm lịch, không khác với lịch hiện nay bao nhiêu. Triều đình soạn luật, soạn các sách về sử. Lời khuyên của Viện Pháp Á, quý thính giả nên lắng nghe theo thứ tự: Anh hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận. Có như vậy mới thấu hiểu hết chi tiết về thời đại Lĩnh Nam này. Thứ hai, thời đại Tiêu Sơn, từ năm 1010 đến năm 1225. Thuật lại giai đoạn thịnh trị bậc nhất của tộc Việt. Tiêu Sơn là tên ngọn núi nhỏ, nơi kết phát ngôi mộ của tổ tiên họ Lý. Sau đó, Lý Công Uẩn được lên ngôi vua. Tiêu Sơn cũng là tên ngôi chùa mà thuở thơ ấu, vua Lý Thái Tổ đã tu học. Vì vậy, cổ văn học còn gọi thời gian triều Lý cai trị là thời đại Tiêu Sơn. Thời đại Tiêu Sơn là thời đại thịnh trị của tộc Việt Nam, bình chiêm, mở mang bờ cõi, Bắc đánh Tống. Thời đại này chia làm 5 giai đoạn chính. Thứ nhất, giai đoạn 1, anh hùng Tiêu Sơn. Về phương diện sử, thuật lại bằng cách nào mà các thiền sư đã giáo huấn rồi đưa một đệ tử tên Lý Công Uẩn lên làm vua, tức vua Lý Thái Tổ. Hào kiệt hồi đó làm cách nào để có thể giảng hòa những tranh chấp quyền lực trong nước? Những người này là anh hùng Tiêu Sơn. Mặc dù phía Bắc, Tống luôn tìm cách tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đại Việt. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi thứ nhất đến hồi 30, mang tên Anh hùng Tiêu Sơn. Anh hùng Tiêu Sơn thiết lập kế hoạch đòi lại lãnh thổ tộc Việt cũ lên tới Hồ Động Đình. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhất, nhưng có tính cách cục bộ. Đánh Chiêm lần thứ nhất năm 1020. Mượn lời các nhân vật, tác giả thuật lại cuộc khởi binh của bà Triệu, của bố cái đại vương. Về phương diện văn hóa, lịch sử Thiền Tông Đại Việt, biện biệt sự khác nhau của Thiền Hoa Thiền Việt, thuật xuất hồn, hành trạng các thiền sư đắc pháp thành Bồ Tát yêu nước, chủ trương đem đạo pháp giúp dân tộc như La Quý An, Vô Ngại, Bố Đại, Sùng Phạm, Hoàn Hạnh, Minh Không, giải thích về sấm ký, giải thích thuật đoán giải mộng, phương cách tế thời lý, thập đại danh hoa, thập đại danh hồng, thuật nấu bún riêu, phương thuốc kịch độc dùng luyện chu sa ngũ độc trưởng. Giai đoạn 2, thuận thiên di sử. Về phương diện sử, nối tiếp giai đoạn 1, Lý Công Uẩn lên làm vua, lấy hiệu là Thuận Thiên. Thuận Thiên hoàng đế sau khi băng được tôn là Thái Tổ, sử gọi là vua Lý Thái Tổ. Bộ thứ nhì của thời đại Tiêu Sơn này mang tên Thuận Thiên Di Sử, gồm 3 quyển, 30 hồi. Từ hồi thứ 31 đến hồi thứ 60, các anh hùng Tiêu Sơn giúp Thuận Thiên hoàng đế chống các cuộc chiến tranh lạnh của Tống, tiêu diệt một tôn giáo ngoại nhập đã gây ra những cuộc chém giết khủng khiếp, nhất là mưu dâng nước cho Tống. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhì, anh hùng Tiêu Sơn liên kết với các nước thuộc tộc Việt cũ, Xiêm, Đại Lý, Lưỡng Quảng, trong mưu đồ đòi lại cố thổ. Về phương diện văn hóa, ý nghĩa thập đại phong lan, phong thủy thăng long, cách làm chả cá, giải thích thập mục ngưu đồ trong Thiền Tông, lịch sử sách Nga Sơn Khoái Lạc, dùng phụ nữ trẻ làm cây thuốc để trường thọ, hành trạng đào Hà Thanh, tổ sư hát nói hay ca trù hay hát ả đào. Giai đoạn 3, anh hùng Bắc Cương. Về phương diện sử, nối tiếp giai đoạn 2 gồm 4 quyển, 40 hồi, từ hồi thứ 61 đến hồi thứ 100, mang tên Anh hùng Bắc Cương. Bắt đầu đi vào giai đoạn hùng tráng, nguyên giữa biên giới Hoa Việt có 207 bộ tộc ít người, gồm các giống Thái, Nùng, Mèo, Lô Lô. Đó là di tích các chế độ lạc hầu lạc tướng thời vua Hùng, vua An Dương Vương, vua Trưng còn sót lại. Sử gọi họ là anh hùng Bắc Cương. Vì theo chế độ cha truyền con nối nên các động trưởng, trang trưởng có nhiều quyền hành. Các trang động này như hàng rào bảo vệ Đại Việt. Khi quân Trung Quốc muốn đánh Đại Việt thì phải chiếm được các trang động này trước. Khi chiếm được các trang động này thì dễ dàng chiếm vùng đồng bằng, đe dọa thủ đô Thăng Long. Vì Triều Tống khi thì đe dọa, khi thì lôi kéo, đem chức tước ra dụ dỗ các động trưởng, châu trưởng về với họ, nhưng các trang động này cùng anh hùng Tiêu Sơn liên kết lúc nào cũng trung thành với Đại Việt. Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào? Về phương diện văn hóa, phương pháp nấu rượu cúc, rượu tâm, rượu tắc kè. Giai đoạn 4, anh linh thần võ tộc Việt. Về phương diện sử, nối tiếp giai đoạn 3 gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi 101 đến hồi 140, mang tên Anh linh thần võ tộc Việt. Đây là giai đoạn hùng tráng của tộc Việt. 8 vùng tộc Việt liên kết nhau đánh Tống lần thứ 3, giúp Nùng Trí Cao khởi binh, chiếm lại vùng Lưỡng Quảng, lên tới Trường Sa, Hồ Động Đình. Nùng Trí Cao xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế, lập ra nước Đại Nam. Về phương diện văn hóa, tổ chức binh bị hồi đó khiến Tống phải học theo, y học tiến tới chỗ cực thịnh. Lời khuyên của Viện Pháp Á, quý thính giả nên lắng nghe theo thứ tự từ hồi thứ nhất đến hồi thứ 140, tức là nghe anh hùng Tiêu Sơn, rồi tới Thuận Thiên Di Sử, anh hùng Bắc Cương, cuối cùng là anh linh thần võ tộc Việt. Giai đoạn 5, Nam Quốc Sơn Hà. Về phương diện sử, đây là giai đoạn cực kỳ hùng tráng của tộc Việt. Bấy giờ, vua Tống Thần Tông dùng những cải cách về thuế khóa, canh nông, binh bị của Vương An Thạch, Trung Quốc trở thành giàu có súc tích. Vua Tống chuẩn bị đem quân đánh chiếm Đại Việt, đặt thành quận, huyện. Bên Việt bấy giờ, vua Lý Nhân Tông mới 9 tuổi, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu phụ chính. Ngài thấy rằng ngồi yên đợi giặc, sao bằng tìm giặc mà đánh. Ngài sai Trung Thành Vương Lý Hoàng Chân, Tín Nghĩa Vương Lý Chiêu Văn cùng Lý Thường Kiệt, Tôn Đản đem quân đánh phá các kho tàng của Tống ở Hoa Nam và chiếm Khắc Châu, Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch rồi rút về. Tống đem quân nghênh nước sang trả thù nhưng bị quân Việt đánh bại. Bộ này mang tên Nam Quốc Sơn Hà, dài 50 hồi, 5 quyển, 2260 trang. Bộ này có thể nghe độc lập, không cần phải lắng nghe trước 4 bộ trên. Về phương diện văn hóa rất đa dạng. Trong trận đánh Ung Châu, các anh hùng đã biến chế nỏ thần, pháo thăng thiên thành lôi tiễn, giống như Đại Bác ngày nay. Đây là tiền thân của thần công, sau này người Trung Quốc học được của người Việt, rồi chế thành pháo binh cho Mông Cổ. Mông Cổ đánh châu Âu, mang lôi tiễn sang. Sau này, người Đức chế thành hỏa tiễn V1, V2, và ngày nay thành phi đạn, thành phi thuyền. Cải cách về nông nghiệp, thuế khóa, y học rực rỡ vô cùng. Thứ ba, thời đại Đông A. Trong Hán tự, chữ Đông với chữ A ghép lại thành chữ Trầm. Vì vậy, sử gọi thời gian Trần Triều cai trị là thời kỳ Đông A. Thời đại Đông A chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Việc thành lập Triều Trần, đánh Mông Cổ lần thứ nhất, mang tên anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông, gồm 5 quyển, 50 hồi, 2566 trang. Giai đoạn 2, anh hùng Đông A Gương Thiên Hàm Tử. Đánh Mông Cổ lần thứ 2 và 3, mang tên anh hùng Đông A Gương Thiên Hàm Tử, gồm 5 quyển, khoảng 2500 trang. ngoài thân mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.